người có ngoại cảm là người như thế nào, tin vào có ngoại cảm có phải là mê tín hay không. Ngoại cảm là một năng lực đặc biệt giúp cho người đó đó có thể cảm nhận được thế giới xung quanh về những chuyện sẽ xảy ra, đã xảy ra, về người này, về hiện tượng nọ. Năng lực ngoại cảm là một hoạt dụng đặc biệt của thức A Lại Da. Nó có thể được hiển xuất thông qua các giác quan, ví dụ như là con mắt, có thể là lỗ tai, có thể là lỗ mũi, có thể là cái miệng, có thể là cái thân. Năng lực ngoại cảm nó là có một cái tác dụng hỗ trợ để giúp cho mình tránh được những tai nạn nếu sự vận dụng đó vào trong một quỹ đạo của lương thiện và đạo đức. Chúng tôi được biết một cách bí mật, trong chuyến công du của Tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên sau mấy mươi năm chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Việt Nam, thì ngoài việc thiết lập cái quan hệ bình thường giữa hai nước, xóa đi cái chiến tranh lạnh đó, còn có một yêu cầu rất quan trọng, đó là tìm kiếm binh lính của Mỹ đã mất tích tại Việt Nam trong cuộc chiến. Chính quyền Việt Nam là một chính quyền cộng sản, tức là vô thần, không tin vào tôn giáo, lúc đầu kháng cự vào các năng lực ngoại cảm và cấm những việc đó, nhưng trong thời điểm đó đã tìm kiếm những người ngoại cảm ở miền Bắc, xác định, hỗ trợ sự xác định về vị trí của các binh lính Mỹ đã mất tích. Và kết quả cho thấy rất chính xác. Mỗi một binh lính đều có một cái binh bài, trên một binh bài đều có cái số mật mã nhập ngũ. Cho đến lúc nào cái binh bài đó được nạp về quân đội thì người đó mới được xem là người đã chết. Còn binh bài đó không có thì người đó vẫn còn được hưởng lương của người còn sống. Dĩ nhiên là việc tìm kiếm lính đã chết ở trong các chiến trận đó, thường được hô hào với danh nghĩa là nhân đạo, nhưng trên thực tế nó còn giải quyết vấn đề lương bổng của những người mà họ lẽ ra chỉ được nhận cái lương tử chứ không phải là lượng lương còn sống, với cái giá trị tiền nó chênh lệch nhau rất nhiều lần. Chính quyền Việt Nam đã giúp cho Bill Clinton lúc đó tìm kiếm được nhiều chục xác chết của binh lính Mỹ mà thân thể của họ không còn toàn vẹn, chỉ còn xương mà không. Làm sao để xác định được? Nhờ cái binh bài mà họ đeo trong cơ thể. Cái binh bài đó là bằng chất inox, nó đâu có tan ở dưới đất. Cho nên họ định vị lại và dùng cái kỹ thuật đo ADN để xác định được cái người đó là cái người đã bị mất tích. Cho nên năng lực ngoại cảm có thể giúp chúng ta giải quyết được những vấn nạn của xã hội, những vấn nạn trong các mối quan hệ. Hoặc là nó có thể giúp cho mình cảm nhận được rằng là bão có thể xuất hiện ở trong tương lai ở tại một vùng nào đó. Các loài kiến có năng lực ngoại cảm rất cao. Ví dụ khi chúng ta quan sát mà thấy kiến từ dưới đất mà nó bò lên trên cây đó, thì chúng ta biết là cái lũ lụt nó sẽ kéo đến cái vùng này. Bởi vì cái sự đánh mùi của kiến thông qua cây râu của nó đó, giống như một cái anten phát sóng rất nhiều, nó sẽ biết được thông qua độ ẩm thấp được gia tăng. Và khi nó di cư lên cái vùng cây cao hơn đó, thì mình biết rằng là nước lũ lụt đã đến. Như vậy là chúng ta nên di cư, di tản. Bây giờ thì chúng ta thấy là các máy móc hiện đại đó, các đài khí tượng, thiên văn đều được xem là những năng lực ngoại cảm. Mà ngày xưa Đức Phật từng nói nó là một phần của thần thông đó. Nó hỗ trợ cho con người tránh được những thiên tai lũ lụt. Trong mấy ngày vừa qua chúng ta biết một cái tin rất buồn là bão lớn cấp 15 trở lên đang tấn công vùng miền Trung, đổ vào Quảng Trị, Huế, và nó có thể có di hưởng lan tràn xuống các tỉnh, có thể ngay cả đến Phan Thiết. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta nên cầu nguyện cho thiên tai này được trôi qua một cách an toàn, không để lại cái chết và tổn thất cho bất kỳ một người dân nào của Việt Nam. Ở trong kinh Dược Sư đó có nêu ra một sự kiện là khi mà nạn lũ lụt, hạn hán, mất mùa, thiên tai, chiến tranh diễn ra trong một quốc gia nào đó, đó thì các vị vua, nếu là một vị minh quân đó, thì nên lập trai đàn giải quan để cầu cho các hương hồn ở đó được siêu thanh thoát quá, và với lời hương hồn của các hai bên lâm chiến với nhau đó, chết ở trong uất hận, chết trong hận thù, không còn đó để gây ảnh hưởng cho những người còn sống. Và phóng thích tù nhân để tạo ra cái nghiệp tốt, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, giúp đỡ vốn cho những người nghèo khó. Nhờ đó mà cái nghiệp của vua được chuyển hóa và đó, dân chúng cũng được ảnh hưởng theo. Do đó ngày xưa đó tại Việt Nam, người ta ảnh hưởng truyền thống của kinh dược sư này. Thì mỗi khi mà có hạn hán lũ lụt thì quốc vương phải lập đàn gia tăng, rồi đập đàn siêu độ. Bây giờ thì cái khuynh hướng này không còn nữa, cho nên chúng ta không thể là trông đợi vào những nhà cầm cân nảy mực, thì họ chỉ lo về phương diện thông báo hiện tượng là giúp đỡ di dời bằng các phương tiện vật chất thôi. Như về phương diện tâm linh đó, chúng ta phải tin là các cái ảnh hưởng về nhân quả về chúng ta ở hiện đời này và đời trước với nhau đó, nó vẫn có ít nhiều. Cho nên lập những đàn tràng để sám hối tội lỗi, tháo gỡ những nghiệp quan khi quán trái thì giảm bớt được những cái chết trước mắt. Do đó là những người Phật tử chúng ta nên cầu nguyện và mong cho sự thanh bình có mặt ở những nơi mà bão đã có và sẽ có trên đất nước và quê hương của Việt Nam. Như vậy là khi chúng ta xác định năng lực ngoại cảm như là một cái năng lực đặc biệt liên hệ đến một hay là nhiều giác quan nhất định nào đó, nó không phải là mê tín mà nó là khoa học. Đừng lạm dụng vào năng lực ngoại cảm mà có thể bị hậu quả về sau này. Cách đây 3 tuần lễ đó, báo chí Việt Nam có đưa một tin, đó là người điện bị điện giật chết. Đây là một hiện tượng khá lạ được đưa vào kỷ lục Guinness của Việt Nam. Một nhân vật 44 tuổi có năng lực đặc biệt là có thể đưa toàn thân của mình vào điện mà điện không ảnh hưởng, không làm cho anh ta bị cháy đen. Anh ta phát hiện được cái khả năng đặc biệt này trong một sự cố tình cờ nhân cái ngày đi dự lễ cưới của một người bạn, rồi sửa cầu dao cho nên cầu dao bị hư, anh ta bám tay vào trong điện mà không bị gì cả, điện nẹt sáng luôn cả toàn thân anh mà anh ông không chết. Từ đó về sau các công ty xí nghiệp mời anh ta làm kỹ sư điện, công việc làm cũng khấm khá được một thời gian, sau đó ta thấy cái hiện tượng đó cũng trở nên bình thường, anh ta lại bị thất nghiệp. Hiện cái năng lực đặc biệt đó vẫn tiếp tục theo đuổi với anh, nhưng mà anh ta lạm dụng quá mức. Từ khi mà bị thất nghiệp lâu quá thì anh ta mới ở với một già của người thân, già đây là một Phật tử cho nên ăn chay trường, anh ta cũng ăn chay trường theo. Từ hôm nọ cũng đi sửa điện bình thường, thay vì tắt cầu dao anh ta ỉ lại và dùng tay để thử điện, điện đã giật anh ta chết. Và anh ta đã la một tiếng thất thanh là kéo cầu dao xuống, kéo cầu dao xuống. Người thân khi nghe được câu đó đó chạy đến nơi anh đang làm thì thân thể của anh đã cháy ra thành đen như là than. Ý lại vào cái năng lực ngoại cảm cũng như là các loại hình thần thông khác nhau là một sai lầm. Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật thường khuyến tấn những vị xuất gia nếu có được năng lực này là không nên công bố cho quần chúng, để không tạo hiện tượng thần tượng hóa đánh đồng với sự chứng ngộ và giải thoát. Cái thứ hai, nó có thể tạo ra sự cách biệt và mất hòa hợp đoàn kết trong đời sống cộng đồng của những vị xuất gia đối với những người cư sĩ tại gia. Những người có năng lực được đó phải giấu, không được thể hiện, và chỉ thể hiện trong tình huống là để giáo hóa người khác, làm cho họ có một niềm tin nhất định thì được. Còn bằng không, ai thể hiện năng lực thần thông ngoại cảm thì đó sẽ bị phạm tội đột kiết la, tức là bị trừng phạt. Nếu tái phạm lần thứ hai thì có thể bị biệt trú, tức là cho cách ly với đời sống tu sĩ. Chừng nào sám hối làm việc lành, cúng dường tam bảo, phụng sự tăng thì mới có thể phục hoạt lại cái tư cách tu sĩ bình thường. Làm như vậy là Đức Phật đã thấy rất rõ cái tác hại lâu dài của những con người có được năng lực ngoại cảm và thần thông mà vốn không cần đến một sự tu tập hành trì gì. Nó có thể là phước báo của đời trước, làm họ có một cách tình cờ mà họ không biết họ có cái năng lực đó, cho đến khi người ta thừa nhận đó là một năng lực đặc biệt đưa vào trong kỷ lục. Do đó nếu biết cách sử dụng các năng lực ngoại cảm á, nó có thể giúp ích cho chúng ta trên hành trình tu tập và giúp đời. Còn nếu không biết sử dụng nó thì nó chính là con dao giết chết mình, như trường hợp về điện giật và nhiều người khác có thần thông như là Đề Bà Đạt Đa, cuối cùng đã trở thành một kẻ tội lỗi vì đã mưu sát Đức Phật nhiều lần và sử dụng A Sa Tha giết cha để được coi ông mưu sát Phật để đoạt cái vị trí lãnh đạo tăng đoàn. Giờ chúng ta kết thúc tại đây, kính chúc quý vị được an lành, và kỳ sau đó quý vị cũng nên có những câu hỏi tương tự như thế này. Thì mỗi khi đặt những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ một vấn đề nào đó chi tiết và chuyên sâu hơn, hơn đơn thuần là chúng ta chỉ học những lời kinh. Thì câu hỏi nó liên hệ đến tình huống thực tế, còn lời kinh nó liên hệ đến những tình huống tổng quát mà thôi. Cho nên câu hỏi